Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 đã đi được qua 2/3 chặng đường. 48 trận đấu vòng bảng đã để lại cho người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh nhiều cảm xúc khác nhau. Nhiều dự báo của giới chuyên môn trước khi bước vào vòng chung kết cúp thế giới lần này tại Brazil đã bị đảo lộn bởi sự thắng thế của làng bóng đá châu Mỹ Latin, đặc biệt ở những đội bóng của những nước nhỏ. Mới qua vòng đầu tiên, chưa thể nói nhiều về trật tự thứ hạng của làng bóng đá thế giới, nhưng vòng đấu bảng đã cho thấy nhiều nhân tố mới xuất hiện thay thế cho những nhân tố cũ. Tạp chí Thể thao Chủ nhật cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn cùng điểm lại những nét đáng chú ý của hơn sau 2 tuần thi đấu vừa qua tại Brazil 2014. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Như vậy là vòng chung kết cúp bóng đá thế giới Brazil vừa đi qua chặng đầu tiên là vòng đấu bảng. Vòng đấu này khá căng thẳng và hấp dẫn hơn hẳn những kỳ cúp thế giới lần trước. Theo dõi vòng đấu vừa rồi, ông có ấn tượng gì nhất ạ?
Từ cái kết quả ở cái vòng đấu bảng của cái kỳ World Cup này, chúng ta có rất nhiều điều để có thể nhận thấy. Trước hết có lẽ mọi người hâm mộ sẽ cảm thấy là có một sự thất vọng. Rất là nhiều cái tên tuổi lớn phải ngã ngựa và ra về rất sớm bởi cái lối chơi không khoan nhượng của một số đội bị coi là yếu ở trong cái vòng đấu bảng. Và chúng ta thấy là những cái tên tuổi lớn như là Tây Ban Nha, Anh, Ý hay là Bồ Đào Nha, đó là những cái đội mà được đánh giá rất là cao trước khi bước vào cái vòng chung kết này, thì sau cái vòng đấu bảng thì những đội này đã phải rời khỏi cuộc chơi. Mặt khác thì từ cái đó thì chúng ta cũng thấy về mặt chuyên môn đó, một cái góc độ khác thì chúng ta thấy là cái độ trên hay là chúng ta nói đến sự cách biệt giữa các cái đội bóng mà chúng ta gọi là về mặt trình độ, tức là những cái đội lớn với những cái đội nhỏ về mặt giá trị thì nó cũng không có còn cái độ chênh lệch lớn lắm. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái khái niệm mà chúng ta nói là những cái đội trước đây đó, như là cái đội mà mang tính chất là lót đường, thì ví dụ như cái bảng mà gọi là bảng tử thần ở bảng D đó, thì có 3 đội mà là nhà vô địch, tức là đội Anh, đội Ý, Uruguay cùng với Costa Rica, thì người đánh giá trước khi bắt đầu vào giải là Costa Rica rất thấp, nhưng mà ngược lại thì Costa Rica lại chiếm cái ngôi đầu bảng và lại tuyển Anh và Ý về nước. Uruguay thì phải rất là chật vật thì mới có thể giành được cái suất thứ hai trong cái bảng này. Một cái bảng khác mà chúng ta nói thí dụ như cái bảng G giữa Đức, Bồ Đào Nha với Ghana với Mỹ, thì rõ ràng là trong cái bảng này thì người ta đánh giá là Mỹ thấp. Tuy nhiên là sau đó thì là Đức và Mỹ là hai đội bước vào cái vòng trong, trong khi đó Bồ Đào Nha và Ghana đã không còn bước được tiếp vào cái vòng knockout. Rồi ở cái bảng H thì cũng vậy, Bỉ, Nga, Hàn Quốc và Algeria thì Algeria đánh giá rất thấp nhưng mà Algeria thì được. Rồi bảng C thì Colombia và Bỉ Nga, Hy Lạp với Nhật thì rõ ràng là Hy Lạp không được coi là cao bởi vì trong này có Bồ Bỉ Nga và Nhật là những cái đội mà tiêu biểu của hai cái châu lục của châu Phi và châu Á. Thì cuối cùng thì lại là Colombia và Hy Lạp trong cái bảng này là bước vào vòng trong. Như vậy có nghĩa là không còn cái khái niệm đội mà chúng ta nói là đội lót đường. Và thực ra mà nói thì cái kỳ World Cup này cho chúng ta thấy rằng là chúng ta không nên xem thường những cái đội mà có cái giá trị về mặt cầu thủ cũng như là lực lượng không phải là được đánh giá cao lắm, thì họ vẫn có thể có những cái kết quả rất là khả quan.
Như ông vừa nhận định, không còn có ai lót đường cho ai nữa. Điều này có nghĩa là khoảng cách trình độ chuyên môn của các đội bóng giờ đang có xu hướng thu hẹp lại.
Rõ ràng là cái khoảng cách đã thu hẹp lại và đồng thời tức là chúng ta cũng thấy rằng là cái trình độ phát triển bóng đá giữa các cái châu lục thì nó cũng có những cái khác nhau. Thí dụ như ở châu Á được coi là cái vùng trũng nhất thì Úc hay là Nhật hay Hàn Quốc, Iran. Tuy nhiên người ta cũng thấy rằng là cái sự phát triển của bóng đá của cái khu vực châu Á cũng rất nhanh và thực ra thì họ không còn có những cái đội bước vào vòng trong nhưng lại có những cái trận đấu chơi rất là ấn tượng. Chúng ta thấy thí dụ như Úc mà thua 3-2 trước Hà Lan thì cũng không phải là quá tệ. Kể cả Iran hay là Nhật họ đều chơi rất là hứng khởi. Nhưng mà những cái châu lục khác ví dụ như là ở CONCACAF thì ban đầu người ta đánh giá rất thấp. Nhưng mà bây giờ cũng như vậy là trừ Honduras thì đã bị loại, còn lại là ba đội khác thì đều bước vào cái vòng trong cả. Thì phải nói là Costa Rica cũng như là Mỹ và Mexico đều cho chúng ta thấy là cái khu vực này không phải là một cái khu vực yếu. Tất nhiên là những cái khu vực như ở Nam Mỹ, ở châu Âu thì đã là những khu vực từ lâu nay là những cái khu vực dẫn đầu. Còn châu Phi thì cũng cho chúng ta thấy rằng là ban đầu người ta đánh giá là các đội của châu Phi cũng không mạnh lắm, nhưng mà cuối cùng thì vẫn có hai đội, một đội của Bắc Phi là Algeria và một đội của châu Phi tức là Nigeria, một cái chức trẻ vươn lên thì họ cũng đã có một cái kết quả khả quan, tức là có hai đội bước vào vòng trong. Tôi nghĩ rằng là giữa các đội cũng đã không còn có sự cách biệt lớn lắm. Lần này thì chúng ta thấy là cái khu vực châu Mỹ, tức là kể cả các đội Nam Mỹ rồi gồm có 6 đội thì chỉ có một Ecuador là bị loại, còn 5 đội bước vào vòng trong, còn lại 3 trên 4 đội của CONCACAF chỉ có Honduras là bị loại. Như vậy tức là nếu nói về cái mức độ thành công của một châu lục, tức là kể cả hai cái tổ chức lần đầu là CONCACAF và CONMEBOL thì có đến 8 đội nằm ở cái vòng knockout này, thì đó chính là một cái sự thành công của cái khu vực. Thì điều này cho chúng ta thấy thế này, thứ nhất là các đội của khu vực Nam Mỹ thì họ vẫn còn giữ được cái thế mạnh là khi cái giải bóng đá cái vòng chung kết này quay lại khu vực Nam Mỹ thì tất nhiên là cái sự chuẩn bị và cái hứng khởi của các cái đội bóng này nó cũng tốt. Mặt khác thì chúng ta lại thấy có một cái điều rất là lớn, tức là các cái đội ở cái khu vực CONCACAF bắt là cùng với Caribe thì phải nói rằng là các cái đội này cũng lại có kết quả khả quan mặc dù là họ không được đánh giá cao. Có lẽ một trong những cái yếu tố, tức là ngoài sự chuẩn bị lực lượng khá tốt, một cái lối chơi thích hợp, thì cái điều kiện về mặt khí hậu, thời tiết và cái độ ẩm cao của Brazil cũng là một trong những cái nhân tố nó làm cho các cái đội này ấy, là cũng có cái ưu thế hơn so với là các đội đến từ cái khu vực của châu Âu và châu Á.
Có một điểm đáng chú ý trong vòng đấu vừa qua là dường như lực lượng trẻ đã đóng góp nhiều cho sự thành công của các đội bóng vẫn được cho là nhỏ, là yếu. Những tên tuổi lớn như Tây Ban Nha không có thay đổi lực lượng gì thì ngay lập tức phải gánh chịu thất bại. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Tôi cho rằng đó chính là một trong những cái đặc điểm khá là thú vị của cái kỳ World Cup này. Ở những cái đội bóng mà thành công ở cái vòng đấu bảng này đó, phần lớn tức là họ dựa vào cái lực lượng trẻ bên cạnh cái sự chín mùi của các cái tuyển thủ lớn của các đội. Tôi lấy ví dụ như Brazil thì rõ ràng là họ dựa vào những cầu thủ như Neymar, Oscar là những cầu thủ trẻ. Hay là ở Colombia thì tôi rất là thú vị với cái một trong những cái vị trí là những cầu thủ trẻ như là James Rodriguez, thì anh ta chơi cái vai trò của một cái tiền vệ tấn công hay là một cái vị trí mà chúng ta gọi là hậu công đó, thì anh ta chơi rất tốt. Hay là đặc biệt là trong đội hình của đội tuyển Pháp đó, thì lần này ông Deschamps đã biết sử dụng rất là nhiều cầu thủ trẻ, trong đó đặc biệt là có cái vai trò của một trong những tiền vệ mà chơi rất là nổi bật cho Juventus, tức là Paul Pogba, hay là trung vệ Varane, thì anh ta chơi rất là tốt. Rồi đặc biệt là đội Bỉ thì là Thibaut Courtois nè, rồi Lukaku nè, Kevin De Bruyne là những cái vị trí mà nòng cốt ở trong cái đội tuyển này. Hay là một trong những cái đội trẻ hóa mà chúng ta thấy là của châu Âu như Thụy Sĩ, hậu vệ trái Ricardo Rodriguez hay là tiền đạo Juicy Smith hay là Cedar Sakiri thì anh ta ghi một cái hat-trick. Rồi đội Hà Lan thì cũng có những cái thay đổi như Jordi Klaassi hay là trung vệ Bruno Martinini. Ngay cả cái đội bóng mà chúng ta nói là đội Đức thì là cũng có sự trẻ hóa, thì chúng ta thấy những cầu thủ trẻ như Mario Götze đó là cũng chơi nòng cốt trong cái đội tuyển này. Như vậy tức là với cái lực lượng trẻ thì các cái đội bóng mà đã lọt vào vòng trong đó, thì là họ có một cái sức càng lớp của những cầu thủ mà còn ở cái độ tuổi rất là trẻ này. Tôi thấy rằng là cái vai trò nòng cốt mà làm nên chiến thắng ở các đội bóng đó, thì họ dựa vào cái sức trẻ.
Đấu trường thế giới còn là nơi đấu trí của các huấn luyện viên. Sự thành công của các đội bóng gọi là nhỏ một phần còn do các nhà cầm quân sử dụng tốt đấu pháp. Điều này có đúng không?
Chúng ta có thể thấy rằng là đối với là những cái đội bóng lớn, tức là những cái đội bóng mà là được người ta đánh giá là ứng cử viên của chức vô địch, thì các huấn luyện viên đều hết sức là thận trọng trong việc tức áp dụng các cái lối chơi phù hợp với từng cái đội bóng. Tất nhiên là đối với những cái đội bóng này thì họ cần phải có một cái cách để xây dựng cái đội hình ổn định để họ có thể đi sâu vào trong các cái lượt trận tiếp theo. Thì tôi muốn nói đề cập đến cái đội như là Nam Mỹ là Brazil, Argentina, Chile, Colombia. Còn ở các cái đội bóng của châu Âu thì đặc biệt là Đức, Hà Lan với lại Pháp, thì với Bỉ là những cái đội bóng mà tiêu biểu, thì ở cái các huấn luyện viên của các cái đội này họ đều tìm cách để xây dựng một cái đội hình ổn định, trên cái lối chơi cũng tương đối ổn định, thì để có đảm bảo rằng là với những cái trận đấu vào trong vòng trong đó, thì sẽ đảm bảo cái khả năng để có họ có thể có một cái chiến thuật phù hợp. Tuy nhiên điều mà chúng ta nhận thấy là các huấn luyện viên của những cái đội bóng khác mà yếu hơn thì người ta biết vận dụng theo binh pháp mà chúng ta nói là như kiểu của Tôn Tử đó, tức là biết người biết ta thì trong trận tranh thắng, và họ đã tìm cách để phát huy cái yếu tố sở trường. Ví dụ như các đội bóng của châu Phi thì là rất là biết tận dụng cái lối chơi như thế nào phù hợp với lại cái thể hình và thể lực. Thì ở đây nó tiêu biểu hai đội bóng của châu Phi là Nigeria với Algeria, là trong từng trận đấu thì họ rất là biết cách để có thể chơi như thế nào với các cái đội bóng mà họ gặp. Rồi những cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây ít tên tuổi nhưng mà lại làm được nên cái thành tích tốt, ví dụ như là Costa Rica hay là Chile đó, thì hai cái đội bóng này phải nói rằng là Costa Rica đã biết cách làm thế nào để chơi trước những cái ông lớn, mà nhờ đó thì họ giành được cái chiến thắng. Tức là họ luôn luôn chơi một cách hết sức là chặt chẽ trong cái tổ chức phòng ngự, và đặc biệt khi họ tổ chức tấn công thì cái lối chơi của họ đó là tạo được cái áp lực, và họ phát huy được cái sở trường của những cầu thủ mà có thể hình tốt cũng như cái lối chơi mà vượt tuyến. Thì Costa Rica đã thành công trong cái cách chơi như vậy, họ luôn luôn tăng cái tốc độ và tăng cái áp lực. Còn Chile thì cho chúng ta thấy, tức là khi họ có những cái tiền đạo mũi nhọn thì họ cũng biết cách để làm thế nào để luôn luôn là gây cho các cái đội bóng mà gặp họ ở một cái tình trạng, tức là phải luôn luôn phải cảnh giác, bởi vì nếu không thì rõ ràng rằng là những cầu thủ như chở như là Alexis Sanchez hay là Vargas thì đều có khả năng là làm nên cái chiến thắng được. Do đó cho nên là cái cách của các huấn luyện viên là họ luôn luôn biết phát huy những cầu thủ mũi nhọn của họ. Rõ ràng rằng là cái lối chơi tấn công là tiêu biểu nhất cho cái kỳ bóng đá kỳ này, nhưng mà bên cạnh cái lối chơi đó thì tất cả mỗi đội đều có cái đặc thù riêng, và mỗi một cái đội đều dựa trên những cái ngôi sao của mình để có thể có được những kết quả tốt.
Có một con số thống kê cũng có thể nói lên nhiều điều, đó là tại vòng đấu bảng ở giải lần này, ở vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới lần này, các đội đã ghi được tổng số 136 bàn thắng, vượt kỷ lục của Cúp thế giới 2002 tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản tới 6 bàn thắng. Như vậy là trung bình mỗi trận đấu có 2,83 bàn thắng. Ngoài ra vòng đấu bảng còn ghi nhận là có rất ít trận hòa, chỉ có 8 trận. Những con số thống kê đó theo ông có nói lên được điều gì không ạ?
Chúng ta có thể nói đến cái điều này ở hai cái đặc điểm tiêu biểu của cái vòng chung kết kỳ này đó. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ không thể tìm thấy có một cái đội bóng nào mà chỉ có chơi thiên về phòng ngự và chỉ có phòng ngự một cách cổ điển như là trước đây mà chúng ta hay nói là đổ bê tông, như là kiểu cái dạng như là bóng đá Ý, tức là Catenaccio. Hầu như tất cả những cái đội bóng họ đều có những vị trí chơi ở trên cái hàng công cũng như cái hàng tiền vệ để tổ chức tấn công, là những cái tên tuổi lớn. Và những cầu thủ này là những cầu thủ làm nên những cái chiến thắng. Và cái điều đó cũng cho thấy rằng là cái sự bùng nổ, cái bàn thắng của cái vòng đấu bảng kỳ này là nhờ có những cái vị trí này. Chúng ta có thể kể rất là nhiều những cái tên tuổi lớn, từ cái đội Brazil của Neymar, rồi đến Fred Kotka, rồi Hun, hay là những cái vị trí mà tiền vệ Bolinho hay Gustavo, rồi những hậu vệ lên tấn công như Alves, Marcelo, tức là họ là những cầu thủ tấn công. Vì vậy cho nên là họ hỗ trợ cho một cái dàn tấn công mạnh như vậy thì nó sẽ làm nên chiến thắng. Rồi Argentina thì chúng ta nói là tên tuổi lớn như kiểu như là Messi hay là Di Maria, Mascherano, Aguero, Higuain, thì đó là những cái vị trí, hay là Van Persie, rồi Robben của Hà Lan, hay là Alexis Sanchez, Vargas, rồi Vidal, hay là Aranguiz của Chile. Colombia thì có Gutierrez, hay là Cuadrado, hay là James Rodriguez, mà chúng ta kể là cầu thủ trẻ đó. Rồi đội Pháp thì cũng vậy. Chúng ta thấy rõ ràng là Benzema, Giroud, thì bên cạnh đó là có hàng loạt các cầu thủ có hàng tiền vệ mà họ hỗ trợ cho tấn công, như là Van Buena, hay là Sissoko, Matuidi, hay là Pogba, Cavani. Rồi Đức thì cũng vậy, tức là Müller nè, rồi Roger, Toni Kroos, hay là Ozil, hay là Schweinsteiger nè. Cái chiếc chuyện bùng nổ những cái bàn thắng là nó xuất phát từ một cái lối chơi thiên về tấn công. Bên cạnh đó, tức là dựa trên cái sức mạnh của tất cả những cái ngôi sao, thì cái đó chính là hai cái yếu tố nòng cốt mà làm cho kỳ này nó bùng nổ cái bàn thắng. Phải nói là cái trình độ kỹ thuật của tất cả những cái ngôi sao này cho chúng ta một cái niềm tin rằng là đi tiếp vào các cái vòng tiếp theo đó, thì là các chân sút này cũng sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò của mình ở từng cái đội một.
Thể thao chủ nhật của SFB xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.